trí kinh tế.
Vào lúc mà Liên Hiệp Châu Âu còn tính toán với Athens từng xu, thì Trung Quốc đã dễ dàng tung hàng trăm triệu, nếu không muốn nói là cả tỷ bạc, để đầu tư vào Hy Lạp. Ngoài những mục đích về kinh tế, đầu tư vào Hy Lạp còn bao hàm cả những ý đồ chiến lược, bởi vì quốc gia này là cửa ngõ mở ra châu Âu, Hắc Hải và cả Trung Đông. Một năm sau cuộc trưng cầu dân ý vào tháng 7 năm 2015, với kết quả là hơn 61% cử tri Hy Lạp đã nói không với các kế hoạch hỗ trợ Athens của cộng đồng quốc tế, thì Hy Lạp vẫn phải tiếp tục chính sách khắc khổ để nhận được kế hoạch trợ giúp của quốc tế thứ ba trị giá 83 tỷ euro trong vòng 3 năm. Trong lúc mà bộ ba các nhà tài trợ của Athens gồm Ngân hàng Trung ương Châu Âu, Liên hiệp Châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế IMF vẫn liên tục đòi Hy Lạp phải thông qua những kế hoạch cắt giảm chi tiêu và đe dọa trừng phạt Athens nếu như nội các của Thủ tướng Tsipras không hoàn thành mục tiêu giảm nợ công, thu hẹp bội chi ngân sách, thì tại Bắc Kinh, Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras được tiếp đón như một thượng khách. Đơn giản là vì trong mắt Trung Quốc hơn bao giờ hết, đây là thời điểm thuận lợi để đặt địa bàn hoạt động trên xứ sở của nữ thần Athena. Từ năm 2005, tức là trước khi Hy Lạp bị đẩy vào một cuộc khủng hoảng tài chính và kinh tế vô tiền khoáng hậu, thì Trung Quốc đã nhắm tới quê hương của nhà hiền triết Aristotle. Năm 2006, tập đoàn viễn thông Hoa Vi đã liên kết với đối tác Hy Lạp OTE. Thế rồi tháng 10 năm 2010, khi mà cơn bão tiền tệ thổi đến Hy Lạp, thì nhân chuyến công du quốc gia vùng Địa Trung Hải này, Thủ tướng Trung Quốc khi đó là ông Ôn Gia Bảo và đồng nhiệm Georges Papandreou đã ký hơn một chục hợp đồng kinh tế trong rất nhiều các lĩnh vực khác nhau, từ giao thông đến năng lượng, từ viễn thông đến ngành xây dựng. Viếng thăm Athens khi đó, lãnh đạo Trung Quốc đã không ngần ngại xem Hy Lạp là đối tác đáng tin cậy nhất của Bắc Kinh trong Liên hiệp Châu Âu. Tháng 6 năm 2014, viếng thăm Hy Lạp trong vòng 3 ngày, Thủ tướng Lý Khắc Cường đã ký kết tổng cộng là 19 hợp đồng với Athens, tổng trị giá 3,4 tỷ euro. Bắc Kinh không còn che giấu tham vọng, muốn hiện diện tại Hy Lạp một cách lâu dài.
Muôn mặt cuộc đời.
Theo thống kê của Phòng Thương mại Trung Quốc tại Athens, năm 1972, tổng trao đổi mậu dịch hai chiều đạt ngưỡng 1 triệu đô la Mỹ và phải đợi đến 40 năm sau, con số này mới được nhân lên gấp 4 lần. Thế nhưng chỉ riêng trong quý 1 năm 2012, tổng trao đổi mậu dịch song phương đã tăng 250% so với cùng thời kỳ một năm trước đó. Riêng trong lĩnh vực công nghiệp thì vốn đầu tư của Trung Quốc vào Hy Lạp được nhân lên gấp 1.000 lần trong vỏn vẹn 4 năm từ 2006 đến 2010. ...67% hải cảng Pierre đã thuộc về Costco sau khi tập đoàn hàng hải này của Trung Quốc chi ra 368 triệu rưỡi euro để trùng tu và nâng cấp hải cảng lớn nhất Hy Lạp. Đồng thời, cũng Costco đã trả thêm 410 triệu cho chính phủ Athens để Pierre trở thành địa bàn hoạt động của Costco trong vùng Địa Trung Hải. Ngoài mục đích đưa hàng hóa Trung Quốc vào châu Âu qua ngã Pierre, Costco còn đang hướng tới việc mở những tuyến đường du lịch trên biển để phục vụ cho nhu cầu tham quan châu Âu ngày càng lớn của người dân Trung Quốc và của cả một tầng lớp trung lưu ở châu Á khi họ muốn đến tham quan đền cổ Parthenon. Trả lời đài RFI pháp ngữ giáo sư kinh tế Marie-Françoise Renard, Đại học Clermont-Ferrand nhấn mạnh đến tầm mức quan trọng của việc bán lại cảng Pierre cho tập đoàn Trung Quốc Costco trong chiến lược của Bắc Kinh và Athens.
Lợi ích đầu tiên là Trung Quốc coi Hy Lạp như cửa ngõ mở ra thị trường châu Âu. Từ năm 2008, Trung Quốc đã tham gia vào việc quản lý Pierre, hải cảng lớn nhất của Hy Lạp. Thế rồi sự hiện diện của Trung Quốc ngày càng lớn, cho đến lúc tập đoàn Costco bỏ ra 368 triệu rưỡi để hoàn toàn làm chủ cảng này. với cảng Pierre, Trung Quốc bắt rễ vào châu Âu, đồng thời hàng hóa của Trung Quốc được đưa thẳng đến vùng Địa Trung Hải, để từ đó được phân phối đi khắp nơi trên châu lục này. Với Hy Lạp, chuyển nhượng lại cảng Pierre cho đối tác Trung Quốc cũng là tính toán có lợi, bởi vì chẳng những Athens đang cần vốn mà Hy Lạp còn cần xuất khẩu bông vải, đá hoa và nhất là rượu sang Trung Quốc. Thêm vào đó, nếu chúng ta nhìn đến con đường tơ lụa thế kỷ 21 của Trung Quốc, Hy Lạp là một địa điểm then chốt, cho dù nước Ý mới là trạm chính của kế hoạch này trong vùng Địa Trung Hải. Chiến lược nhất lộ nhất đới của Bắc Kinh bao gồm cả một tuyến đường bộ và đường thủy.
C'est parti de cette nouvelle stratégie chinoise avec une route maritime et une route terrestre.
Vào thời điểm khủng hoảng Hy Lạp dâng lên đến đỉnh cao, năm 2011 Bắc Kinh khi đó đã đầu tư gần 540 triệu euro vào nhiều lĩnh vực kinh tế của một quốc gia đang bên bờ vực thẳm và bị đe dọa phải bước ra khỏi khối euro. Với sức mạnh của đồng tiền, Trung Quốc đã mua lại từ hải cảng đến các phi trường, từ các doanh nghiệp đến những nông trại của Hy Lạp. Và giờ đây, hai tập đoàn lớn của Trung Quốc là Shenzhen Airport cùng với Friedman Pacific Asset Management cùng đang dòm ngó đến dự án mua lại một phần phi trường quốc tế ở ngay thủ đô Athens, cũng như 37 sân bay lớn nhỏ khác nhau trên toàn quốc. Trên bộ thì không một nhà đầu tư nào lại quan tâm đến mạng lưới đường sắt của Hy Lạp như các tập đoàn Trung Quốc. Một cách ngắn gọn có thể nói là Trung Quốc đang thâu tóm cả ba phương tiện giao thông chính là trên bộ, trên biển và trên không của Hy Lạp, lại cũng Trung Quốc, hiện diện rất nhiều trong các lĩnh vực từ ngân hàng đến điện lực, từ công nghệ viễn thông đến ngành đóng tàu, du lịch hay năng lượng tái tạo của quốc gia vùng Địa Trung Hải này. Vô hình chung thì Trung Quốc đã dễ dàng chen chân được vào Hy Lạp với sự đồng thuận gián tiếp của châu Âu khi mà Bruxelles cũng như là các nhà tài trợ quốc tế giáo diết đòi Athens phải đẩy mạnh các dự án tư hữu hóa các cơ sở hạ tầng. Trong thỏa thuận giữa Athens và các chủ nợ được thông qua cách nay một năm, các nhà tài trợ của Hy Lạp đã yêu cầu nội các của Thủ tướng Tsipras phải mở rộng các lĩnh vực kinh tế cho tư nhân để nhanh chóng thu về 6,4 tỷ euro trước cuối năm 2017. Hy Lạp mà càng bị các chủ nợ dồn vào chân tường thì lại càng là mục tiêu dễ đạt được để phục vụ cho tham vọng thâm nhập vào châu Âu của Bắc Kinh. Theo sát nút Trung Quốc để luôn sẵn sàng hỗ trợ cho Hy Lạp là nước Nga, Tổng thống Vladimir Putin công du Hy Lạp cuối tháng 5 vừa qua trong bối cảnh Liên hiệp châu Âu tiếp tục trừng phạt Moscow đã can thiệp vào Ukraine. Chủ nhân của Điện Kremlin đã ký kết với chính phủ Athens một loạt các thỏa thuận hợp tác bao gồm từ những lĩnh vực khoa học đến kinh tế, và trong đó có cả dự án xây dựng một đường ống dẫn khí đốt để đưa năng lượng của Nga vào châu Âu, mà chặng đầu tiên là Hy Lạp, thành viên của Liên hiệp châu Âu cũng như là của Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Với Hy Lạp, Bruxelles quá tập trung vào vế kinh tế mà dường như là sao nhãng trước những tính toán về địa chính trị. Liên hiệp châu Âu như tạm quên mất rằng kinh tế và quan hệ quốc tế thường là hai lĩnh vực gắn liền với nhau như hai mặt của một đồng tiền.
Thank you.